Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin vào cuộc sống và tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Để mở đầu, mời quý thính giả nghe Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe tiếp Niềm tin về sự tha tội. Kỳ trước chúng ta đã nói về tính chất phổ quát của tội, như trình bày trong Cựu Ước cũng như trong Tân Ước. Chúng ta cũng nói một phần về tính chất nghiêm trọng của tội không giới hạn ở những hành vi tội lỗi mà nằm trong khuynh hướng phạm tội của lòng người, mà lòng tham dục là một điển hình. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khai triển ý nghĩa đó. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe Người chăn hiền lành qua tiếng hát Lệ Uyên. Cựu Ước quan niệm về tội không chỉ là hành vi, mà còn kể đến động cơ và ý định trong lòng. Việc thiết định các thành ẩn náu theo luật Môi-se cho thấy quan niệm này. Chỉ những người vô tình, vô ý làm chết người mới được cho vào trốn trong thành ẩn náu mà thôi. Cựu Ước còn đi một bước xa hơn nữa, giúp chúng ta có thể hiểu rõ thêm về tội. Các sách tiên tri Jeremy và Ezechiel mô tả tội là một thứ bệnh tật thuộc linh làm tổn hại tấm lòng. Lòng con người hư hỏng, bệnh hoạn cần sửa đổi, thậm chí thay đổi. Chúng ta không chỉ có những hành vi phạm tội, mà còn có tấm lòng, có khuynh hướng phạm tội, cho dù không muốn. Chính khuynh hướng đó cũng là tội. Tiên tri Jeremy bảo rằng, lòng người ta là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa, ai có thể biết được. Đó là Jeremy chương 17 câu 9. Trong sách Ezechiel, Đức Chúa Trời khẳng định rằng, lòng con người cần thay đổi. Ta sẽ ban cho chúng nó một tấm lòng mới, phú thần mới trong các ngươi, bỏ lòng đá khỏi xác thịt chúng nó và sẽ cho chúng nó lòng thịt. Đó là Ê-xê-chiên chương 11 câu 19. Thi Thiên 51 mệnh danh là thi thiên của lòng thống hối, diễn đạt bản chất tội lỗi của lòng người. Trong thi thiên này, chúng ta thấy nhấn mạnh đến ý niệm tội là tình trạng hư hoại từ bên trong của tấm lòng, cho nên tấm lòng chính là cái cần phải tẩy rửa. Trong câu 5, vua David bảo rằng mình đã sinh ra trong sự gian ác, đã hoài thai trong tội lỗi. Ông nêu lên ý tưởng Chúa muốn sự chân thật từ nơi sâu thẳm trong lòng. Ông cũng cầu nguyện xin Chúa thanh tẩy cho ông được trong sạch, bảo rằng xin hãy rửa tôi cho sạch hết mọi gian ác và làm cho tôi được thanh khiết về tội lỗi tôi. Xin hãy lấy chùm kinh giới tẩy sạch tội lỗi tôi thì tôi sẽ được tinh sạch. Cầu Chúa hãy rửa tôi thì tôi sẽ nên trắng hơn tuyết. Ông xin Chúa ban cho ông một tấm lòng trong sạch và một tâm linh ngay thẳng. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Hiển nhiên, vua David không chỉ nói về mình như là một kẻ phạm tội, không chỉ suy nghĩ về những hành vi gian ác cụ thể của ông, nhưng nghĩ sâu xa hơn đến bản chất phạm tội của con người. Ngoài lời Chúa, chúng ta khó có thể tìm thấy ở đâu những diễn đạt mạnh mẽ và xác định về nhu cầu cần thay đổi tấm lòng như trong Kinh Thánh. Tân Ước lại còn nói rõ hơn và nhấn mạnh hơn nữa về bản chất sa đọa của lòng người. Chúa Giê-xu nói đến tội lỗi xuất phát từ trong lòng. Tội nhất thiết là những tư tưởng xấu xa và những ý định gian ác trong lòng. Không cần phải có hành vi sát nhân mới phạm tội giết người, mà chỉ cần giận người khác cũng đáng bị phán xét. Như Ma-thi-ơ ghi lại lời dạy của Chúa trong bài giảng trên núi. Các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng, ngươi chớ giết ai, và rằng, hễ ai giết người thì đáng bị tòa án xử đoán. Song ta phán cùng các ngươi, hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán. Ai mắng anh em mình rằng Raka thì đáng bị tòa công luận xử đoán. Ai mắng anh em mình là đồ điên thì đáng bị lửa địa ngục hình phạt. Đó là theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5, câu 21-22. Chưa cần thể hiện ra hành động, mà chỉ cần có ý tưởng dâm dục cũng đã bị kể là phạm tội tà dâm rồi. Ma-thi-ơ ghi như sau: các ngươi có nghe lời phán rằng, ngươi chớ phạm tội tà dâm, song ta phán cho các ngươi biết, hễ ai nhìn đàn bà mà động tình tham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. Đó là Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5, câu 27-28. Lời chứng của sứ đồ Phao-lô cũng là một lập luận mạnh mẽ cho thấy bản chất hư hoại của con người sản sinh ra tội lỗi. Ông nhắc nhớ lại rằng, khi chúng ta bị bản chất tội lỗi khống chế, những dục vọng tội lỗi bị giới gian khơi dậy trong thân xác chúng ta, khiến cho chúng ta tạo ra kết quả của sự chết. Đó là Roma chương 7 câu 5. Ông cũng viết, tôi cảm biết trong chi thể tôi có một luật khác, giao chiến với luật trong tâm trí tôi, bắt tôi phải làm nô lệ cho luật của tội lỗi, là luật trong chi thể tôi. Đó là Roma chương 7 câu 23. Như vậy, đối với Chúa Giê-xu cũng như trong suy nghĩ của sứ đồ Phao-lô, tội là hậu quả của bản chất con người. Trong mỗi con người đều có khuynh hướng sa đọa rất mạnh, lôi kéo con người phạm tội. Bây giờ chúng ta nói đến tội và tình trạng sa đọa toàn diện. Ngay từ buổi sáng thế, Kinh Thánh cho thấy khuynh hướng sa đọa trong con người. Sáng Thế Ký chương 6 câu 5 ghi như sau: Chúa hằng hữu thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất và các ý tưởng của lòng họ là xấu luôn. Chúng ta cần thận trọng khi sử dụng từ toàn diện trong cụm từ diễn tả tình trạng sa đọa toàn diện, vì đôi khi cụm từ này đã khiến cho chúng ta thấy trong kinh nghiệm nó đã không diễn đạt trung thực. Khi nói đến bản chất sa đọa toàn diện, chúng ta hàm ý rằng một người chưa được tân sinh, chưa được Chúa đổi mới là người hoàn toàn vô cảm đối với những vấn đề của lương tâm, của cái đúng, cái sai. Sứ đồ Phao-lô trong Roma chương 2 câu 14-15 viết: dân ngoại vốn không có giới luật, khi họ tự nhiên làm những việc giới luật dạy bảo, thì những người ấy, dầu không có giới luật, cũng tự nên giới luật cho mình. Họ tỏ ra rằng những gì giới luật đòi hỏi đã ghi khắc trong lòng họ. Chính lương tâm họ cũng chứng thực điều đó. Còn tư tưởng họ khi thì cáo buộc, khi thì biện hộ cho họ. Đó là Roma chương 2 câu 14-15. Hơn nữa, tình trạng suy đồi toàn diện không có nghĩa tội nhân là người phạm vào đủ mọi loại tội với mức độ nặng nề nhất. Có những người chưa được tái tạo, chưa được tân sinh, nhưng là những người rất vị tha, vô kỷ, là người tử tế, hào phóng, thương người, là người tốt, làm tròn bổn phận làm chồng, làm vợ hay làm cha mẹ. Nói như thế, có nghĩa là giáo lý suy đồi toàn diện không dạy rằng tội nhân là người phạm vào tất cả mọi tội lỗi kinh khủng, ghê gớm, cùng cực. Như vậy suy đồi toàn diện có nghĩa là gì? Trước hết, tội là vấn đề của con người toàn diện. Bản chất tội lỗi không chỉ có ở một khía cạnh nào đó trong con người, thí dụ như trong thân xác hay ở lý trí. Chúng ta có thể nêu lên những chỗ Kinh Thánh cho thấy tội lỗi ảnh hưởng trên thân xác, trên lý trí và trên xúc cảm. Trước hết, tội lỗi ảnh hưởng trên thân xác. Kinh Thánh nhiều chỗ nói đến thân xác chịu ảnh hưởng của tội, thí dụ như Roma chương 6, câu 6, câu 12. Vì biết rõ rằng, người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. Vậy chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em, và chớ chiều theo tư dục nó. Roma chương 7 câu 24 ghi, khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Roma chương 8 câu 10 câu 13 ghi, vậy nếu Chúa cứu thế ở trong anh em, thì thân thể chết nhân cớ tội lỗi, mà thần linh sống nhân cớ sự công bình. Thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết, song nếu nhờ Thánh Linh làm cho chết các việc của thân thể, thì anh em sẽ sống. Kinh Thánh cũng cho biết tội lỗi ảnh hưởng đến lý trí, cho thấy tâm trí hay lý trí cũng suy đồi do ảnh hưởng của tội, như Roma chương 1 câu 21. Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa, song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 3 câu 14-15 ghi, nhưng lòng họ đã cứng cỏi, vì đến ngày nay khi họ đọc cựu ước, cái màn ấy vẫn còn chưa cất khỏi, bởi chưng ấy là trong Chúa cứu thế mà cái màn đó biến đi. Ấy vậy, cho đến ngày nay, mỗi lần người ta đọc sách Môi-se cho họ, cái màn ấy vẫn còn trên lòng họ. Và trong thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 4 câu 3 câu 4, nếu tin lành của chúng tôi còn che khuất là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, những kẻ chẳng tin mà Chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không thấy sự vinh hiển chói lói của tin lành Chúa cứu thế là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Tội cũng ảnh hưởng đến cả lĩnh vực xúc cảm của con người, khiến cho con người ham muốn và mê đắm bản ngã với mọi thứ trong trần gian hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Từ Roma chương 1 câu 26-27 ghi, ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ, vì trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tánh tự nhiên. Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà un đốt tình dục người này với kẻ kia, đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ, và chính mình họ phải chịu báo ứng xứng với điều lầm lỗi của mình. Thư Galati chương 5 câu 24 ghi, và những kẻ thuộc về Chúa cứu thế Giê-xu đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Chương trình Niềm tin và cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.